Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hungary đồng chủ trì tọa đàm lập pháp giữa Quốc hội hai nước nhân chuyến thăm tới Hungary. Giá thép xây dựng giảm lần thứ 7 liên tiếp trong 2 tháng qua giúp các nhà thầu xây dựng các công trình trọng điểm giảm gánh nặng và áp lực chi phí, qua đó có thể thúc đẩy nhanh tiến độ thi công. Trung Quốc thí điểm nhập khẩu 3 loại nông sản của Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, Lào Cai sau thời gian dài tạm dừng vì dịch Covid-19. Hội nghị thượng đỉnh khối quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO khai mạc tại Tây Ban Nha với nhiều quyết định mang tính lịch sử về bố trí lực lượng quân sự và việc kết nạp thành viên vào liên minh. Sri Lanka ngừng bán nhiên liệu và đóng cửa một phần các dịch vụ trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng thấy ở nước này đang ngày một tồi tệ hơn. Bây giờ là tin chi tiết. Chiều qua, theo giờ địa phương tại nhà Quốc hội Hungary, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hungary Quyvede Laszlo đồng chủ trì cuộc tọa đàm lập pháp lần thứ tư với chủ đề hoàn thiện khung pháp lý về giảm phát thải khí nhà kính, năng lượng tái tạo và kinh tế xanh. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
Phát biểu khai mạc tọa đàm, Chủ tịch Quốc hội Hungary Quyvede Laszlo nêu rõ, Hungary luôn quyết tâm bảo vệ môi trường, khí hậu và thể hiện rất rõ ràng trong các định hướng phát triển cũng như các quy định của luật pháp. Hungary theo chủ trương độc lập, tự chủ và không trái ngược với các mục tiêu chung của cộng đồng quốc tế.
Tháng 6 năm 2020, Quốc hội Hungary đã ban hành luật về bảo vệ môi trường và chống lại biến đổi khí hậu. Theo đó, các quốc gia đặt mục tiêu giảm 40% lượng khí thải và hiệu ứng nhà kính so với năm 1990 và đến năm 2050 cam kết đặt mục tiêu trung hòa về khí hậu. Hungary là một trong những quốc gia đầu tiên đã đưa ra cơ chế pháp lý để thực hiện, coi đó là mẫu kể cả trong các nước châu Âu. Trong luật bảo vệ môi trường, chúng tôi đã đặt ra cơ chế để không đẩy chi phí của việc đặt mục tiêu trung hòa carbon làm chậm lại tiến trình phát triển của Hungary.
Cùng chia sẻ tại cuộc tọa đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, tại kỳ họp lần thứ 26 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP26 vừa qua, Việt Nam đã đưa ra cam kết đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Đây là cam kết chính trị hết sức mạnh mẽ, thể hiện quyết tâm ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm phát thải nhà kính, chuyển đổi sang nền kinh tế xanh tuần hoàn, đồng thời thể hiện sự tích cực có trách nhiệm của Việt Nam trong những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế để gìn giữ bảo vệ trái đất. Cùng với sự hỗ trợ đồng hành của cộng đồng quốc tế, đây sẽ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cấp bách trong thời gian tới của Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục hành động nhanh chóng, mạnh mẽ và toàn diện, chú trọng chuyển đổi năng lượng xanh, năng lượng tái tạo và phát triển hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu, coi đây là cơ hội để thúc đẩy mô hình phát triển theo hướng xanh, tuần hoàn, carbon thấp và bền vững. Chia sẻ quan điểm của Chủ tịch Quốc hội Hungary về việc phải cân bằng được lợi ích và chi phí trong quá trình thực hiện các cam kết quốc tế, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng cho rằng
việc cân bằng được các lợi ích và chi phí trong quá trình thực hiện cam kết của một quốc gia suy cho cùng cũng xuất phát từ chính nhu cầu và lợi chính đáng của người dân. Tôi rất mong muốn nhận được cái kinh nghiệm của các bạn trong quá trình xử lý những giải pháp đồng bộ để chúng ta vừa đạt được các cam kết, vừa đảm bảo được cái cân bằng để lấy chi phí cho nền kinh tế và cho người dân. Quốc hội Việt Nam ủng hộ đồng hành với chính phủ phát huy vai trò luật pháp, giám sát và phân bổ ngân sách và đại diện để đảm bảo việc thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam, trong đó bao gồm nỗ lực hòa nhập quốc tế, tăng cường đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, sử dụng công nghệ sạch, thúc đẩy các giải pháp phục vụ tăng trưởng xanh, quan tâm đầy đủ đến các nhóm dễ bị tổn thương.
Tại cuộc tọa đàm, các đại biểu chuyên gia hai nước đã trao đổi cởi mở với các vấn đề đặt ra, những thách thức cần giải quyết trong việc hoàn thiện khung pháp lý về phát thải nhà kính và năng lượng tái tạo, chính sách về phát triển bền vững, khí hậu và khung pháp lý về kinh tế xanh. Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các ý kiến tại tọa đàm đã đặt ra những gợi mở chính sách rất quan trọng cho mỗi nước và quốc hội mỗi nước. Kết quả của tọa đàm đã một lần nữa cho thấy đây là cơ chế hợp tác hiệu quả giữa quốc hội hai nước. Với thỏa thuận hợp tác mới được ký kết giữa quốc hội hai nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng hai quốc hội sẽ có nhiều dư địa và cơ hội để tiếp tục hợp tác chia sẻ với nhau.
Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự tọa đàm cấp cao Việt Nam Hungary về kinh tế và thương mại. Sự kiện còn có sự tham gia của quan chức hai nước cùng gần 100 doanh nghiệp. Phóng viên Lê Tuyết tiếp tục thông tin.
Phát biểu tại tọa đàm, thay mặt đoàn Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cho rằng trong thời kỳ đổi mới của Việt Nam, Hungary đã tích cực ủng hộ việc ký kết phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên minh châu Âu EVFTA, cũng là nước đầu tiên phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư EVIPA. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa giữa hai nước đã có sự tăng trưởng ấn tượng, từ mức 266 triệu đô la Mỹ năm 2016 lên mức 1,3 tỷ đô la Mỹ năm 2020. Tuy nhiên, kết quả đó vẫn chưa thực sự tương xứng với tiềm năng hợp tác của hai bên, nhất là Hungary là quốc gia có thế mạnh về các lĩnh vực phát triển công nghiệp điện tử, chuyển đổi số, y dược, năng lượng, đặc biệt là phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến nông sản. Đây cũng là những ngành, lĩnh vực mà Việt Nam đang có nhiều tiềm năng, lợi thế.
Chúng tôi cam kết tạo lập môi trường kinh doanh tốt nhất, đó là giữ vững ổn định chính trị xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ những điểm nghẽn của nền kinh tế về thể chế, về pháp luật, những điểm nghẽn về hạ tầng giao thông và nguồn nhân lực, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh ổn định, thực thi sự minh bạch. Đó chính là những tiền đề rất quan trọng tạo điều kiện cho tất cả các doanh nghiệp phát triển.
Phát biểu chào mừng của ngài Peter Andrát Sretara, Quốc vụ Khanh, Bộ Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại Hungary khẳng định, cộng đồng doanh nghiệp Hungary mong muốn thúc đẩy hợp tác thương mại với Việt Nam. Mối quan hệ chặt chẽ giữa hai quốc gia là một công cụ hữu hiệu để tăng cường quan hệ thương mại giữa hai bên trong thời gian tới. Đại diện các công ty doanh nghiệp của Hungary và Việt Nam đã nêu câu hỏi về thủ tục thiết lập giá thuốc đối với doanh nghiệp FDI, kế hoạch giới thiệu về thủ tục nộp hồ sơ điện tử trong lĩnh vực dược của Việt Nam, quyền chọn tài chính, tầm nhìn của Việt Nam về một hệ sinh thái định danh kỹ thuật số sử dụng ID trên thiết bị di động và những câu hỏi liên quan đến các thủ tục hành chính. Với những vấn đề này, đại diện lãnh đạo bộ ngành hai bên đã giải đáp, cung cấp thông tin đầy đủ đến doanh nghiệp hai nước.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Trở lại các sự kiện trong nước đáng chú ý, sáng nay tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức hội thảo khoa học một số vấn đề lý luận thực tiễn về chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Các đại biểu cho rằng cần xác định các vấn đề trọng tâm trong xây dựng chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong tình hình mới. Phóng viên Minh Hường đưa tin.
Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa là nội dung quan trọng trong đường lối phát triển kinh tế đất nước được xác định trong văn kiện Đại hội Đảng những năm gần đây. Trong những năm qua, mô hình tăng trưởng đã chuyển mạnh từ chiều rộng sang chiều sâu, tái cơ cấu nền kinh tế được thực hiện tích cực, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước được đẩy mạnh. Tuy nhiên, quá trình này còn chậm và chưa đáp ứng được yêu cầu do nhiều nguyên nhân cả chủ quan và khách quan. Thảo luận tại hội thảo, tiến sĩ Phùng Quốc Hiển, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng Việt Nam là một nước đi sau, xuất phát điểm thấp, nhưng có một số lợi thế cần xác định rõ bước đi lộ trình cụ thể của công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Chúng ta không nên có cái tư duy bỏ qua. Chúng ta phải làm rõ được điểm mạnh, điểm yếu của chúng ta. Chúng ta ở đâu? Chúng có lợi thế gì? Những thách thức gì? Như các cụ nói là biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Chứ chúng ta không biết chúng ta ở đâu cả, tự coi như là huyễn hoặc chúng ta, thì cái tổ chức thực hiện chúng ta, tư duy chúng ta sẽ là thất bại thôi.
Các đại biểu cũng cho rằng hiện khái niệm công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã thay đổi cả về lý luận và thực tiễn với nhiều phương tiện để triển khai hơn. Giáo sư Nguyễn Đình Hương, thành viên Hội đồng Khoa học, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nêu ý kiến.
trong công nghiệp hóa hiện đại thì chúng ta nên đi vào những cái vấn đề rất cụ thể. Chứ nếu như chúng ta nói chung chung thì không bao giờ mà đất nước chúng ta có thể là thực hiện được. Như là trong nông nghiệp, chúng ta không làm sao mà cơ giới hóa nông nghiệp được. Với cái đất đai manh mún như thế này, không có cái máy móc thiết bị vào trong nông nghiệp. Cho nên cái nghị quyết này ấy, theo tôi là phải có rất cụ thể cho từng lĩnh vực một.
Sáng nay, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khai mạc hội nghị lần thứ 8 xem xét cho ý kiến về một số nội dung, trong đó có điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm nay, báo cáo về tình hình triển khai và tiến độ công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố, chương trình phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021-2030 và dự thảo chương trình hành động của Đảng bộ thành phố thực hiện nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chủ trì hội nghị. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
Phát biểu khai mạc hội nghị về giải ngân vốn đầu tư công, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, sau gần 6 tháng triển khai thực hiện, kết quả giải ngân vốn đầu tư công toàn thành phố đến nay đạt rất thấp, chỉ bằng hơn 17% kế hoạch giao và thấp hơn mức trung bình của cả nước. Trong đó, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn thực hiện các nhiệm vụ dự án đầu tư cấp thành phố chỉ đạt trên 14% kế hoạch. Tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn thực hiện các chương trình dự án đầu tư cấp huyện đạt gần 20%. Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị hội nghị cần chỉ rõ nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm, đề xuất các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn có tính chủ quan trong chỉ đạo điều hành giải ngân vốn đầu tư công của các cấp, các ngành. Về chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, dự thảo chương trình đã được Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố xây dựng công phu, bài bản theo đúng quy trình, quy định.
Dự thảo chương trình đã đánh giá thực trạng phát triển nhà ở của giai đoạn 2012-2020, đồng thời nêu rõ quan điểm phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030, mục đích, yêu cầu, dự báo nhu cầu nhà ở trên địa bàn thành phố trong giai đoạn mới. Trong đó, đã có dự báo về dân số và diện tích nhà ở bình quân toàn thành phố, nhu cầu nhà ở về thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư, nhu cầu về vốn để đầu tư xây dựng nhà ở.
Báo cáo của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố cho thấy, 6 tháng đầu năm, thành phố đã kiểm soát tốt dịch COVID-19. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, du lịch, nhà hàng, khách sạn được mở cửa trở lại trong trạng thái bình thường mới đã tạo đà phục hồi, phát triển kinh tế. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước và đạt gần 57% dự toán năm. Tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng qua là 7,79%, gấp 1,29 lần mức tăng cùng kỳ năm trước. Về tồn tại khó khăn vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công, Hà Nội nêu nguyên nhân khách quan trong chậm giải ngân do ảnh hưởng mạnh mẽ của dịch COVID-19, nhất là trong quý 1, do giá vật tư vật liệu tăng mạnh dẫn tới tâm lý thi công cầm chừng chờ điều chỉnh giá.
Ngành du lịch dịch vụ phục hồi mạnh đã giúp tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tăng trưởng 2 con số trong quý 2 và là một trong những địa phương có mức độ phục hồi kinh tế nhanh nhất. Thông tin đáng chú ý tại hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 8 diễn ra sáng nay, tin của phóng viên Thanh Hà thường trú tại miền Trung.
Trong quý 2 này, tổng sản phẩm trên địa bàn của Đà Nẵng đạt 12,3% so với cùng kỳ năm ngoái. 6 tháng đầu năm đạt mức tăng trưởng 7,23%. Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng ước đạt 1 tỷ đô la Mỹ, tăng 20% so với cùng kỳ, tổng thu ngân sách đạt hơn 13.000 tỷ đồng, gần 70% so với dự toán được giao. Quy mô nền kinh tế thành phố trong 6 tháng đầu năm nay ước đạt gần 58.000 tỷ đồng, tăng hơn 5.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định thành phố đã kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, tình hình kinh tế xã hội thành phố tiếp tục có những chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực.
Lĩnh vực du lịch có sự phục hồi mạnh mẽ, vững chắc với việc tổ chức thành công diễn đàn phát triển đường bay châu Á, một số hãng hàng không nước ngoài đã khai thác trở lại chặng bay trực tiếp đến thành phố như Malaysia, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore. Trong đó, hãng hàng không Hàn Quốc đang triển khai tần suất 2 chuyến một tuần và dự kiến cuối tháng 7 sẽ triển khai tần suất 1 chuyến một ngày. Và hãng hàng không Vietjet đang dự kiến mở thêm 7 đường bay từ Đà Nẵng đi các quốc gia trên thế giới, trong đó có một cái thị trường rất là tiềm năng, đó là thị trường Ấn Độ. Theo đó, lượng du khách nước ngoài có xu hướng tăng mạnh trở lại, số lượng các chuyến bay nội địa tăng cao và có ngày chúng ta đã đạt đến kỷ lục là 111 chuyến bay nội địa cao hơn cả cái thời điểm cao nhất của năm 2019. Hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư đạt được những kết quả tích cực.
Ông Nguyễn Văn Quảng nhìn nhận nền kinh tế thành phố đang phục hồi nhưng chưa thực sự đồng đều trên một số ngành lĩnh vực. Diễn biến giá xăng dầu ngày càng tăng, kéo theo nguyên vật liệu đầu vào và giá cả hàng hóa, một số mặt hàng thực phẩm đang có xu hướng tăng cao, tác động bất lợi đến sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công chỉ đạt hơn 25%, tiến độ xây dựng một số công trình trọng điểm còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra.
Bình Dương là một trong những điểm đến hấp dẫn của công nghiệp xanh. Ông Edwin Debarea, Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, Eurocharm, nhận định như vậy khi đến tìm hiểu môi trường đầu tư tại tỉnh này.
Tại buổi làm việc, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam nhận định Bình Dương là một trong những điểm đến hấp dẫn của công nghiệp xanh về đầu tư công nghệ cao, chuyển đổi số, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, hướng đến tăng trưởng xanh và phát triển bền vững cũng là những lĩnh vực mà các nhà đầu tư của Liên minh châu Âu quan tâm và ưu tiên hướng đến. Tổng thư ký Eurocharm cho biết hiện hai vấn đề quan trọng mà doanh nghiệp châu Âu lựa chọn đầu tư là tính minh bạch và các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp được thực hiện hiệu quả. Mong muốn lãnh đạo tỉnh Bình Dương tiếp tục giúp đỡ các doanh nghiệp châu Âu tại Bình Dương hơn nữa để mở rộng hoạt động kinh doanh, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và châu Âu, trong đó có Eurocharm, tổ chức chương trình xúc tiến đầu tư châu Âu vào Bình Dương ngày càng thiết thực. Tính đến nay, toàn tỉnh Bình Dương có 403 dự án đầu tư từ 24 quốc gia vùng lãnh thổ của châu Âu với tổng vốn đăng ký hơn 6,8 tỷ đô la. Hiện Bình Dương đã chủ động thúc đẩy quan hệ hợp tác với các đối tác châu Âu thông qua phối hợp tổ chức các buổi hội nghị, làm việc trực tuyến với các địa phương, các cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc tế và các bên đối tác đến từ châu Âu như Anh, Italia, Hà Lan hay là Đan Mạch.
Lần đầu tiên, gió và mặt trời tạo ra hơn 10% điện năng trên toàn cầu vào năm ngoái, và Việt Nam là một trong 50 quốc gia hiện đã vượt mốc 10%. Điều này thể hiện rõ quyết tâm của Việt Nam trong việc thực hiện cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Đây là đánh giá của Tổ chức Quốc tế tại Diễn đàn Kinh tế Tuần hoàn Việt Nam, phát thải ròng bằng không từ cam kết đến hành động do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức sáng nay tại Hà Nội, phản ánh của phóng viên Quang Huy.
Trong tháng 5 vừa qua, Tổ chức Khí tượng Thế giới vừa mới công bố 4 chỉ số chính về biến đổi khí hậu, bao gồm nồng độ khí nhà kính, mực nước biển dâng, nhiệt đại dương và axit hóa đại dương đã lập kỷ lục mới vào năm 2021. Điều này cho thấy các hoạt động của con người đang gây ra những thay đổi ở quy mô cấp hành tinh trên đất liền, trong lòng đại dương và bầu khí quyển, tạo ra những hậu quả nghiêm trọng và lâu dài đối với sự phát triển bền vững và các hệ sinh thái. Đây chính là hệ lụy của mô hình phát triển tuyến tính từ khai thác tài nguyên, sản xuất, tiêu dùng và cuối cùng là thải loại ra môi trường, thiếu bền vững trong hơn 150 năm qua của nhân loại. Liên Hợp Quốc cảnh báo đến năm 2030, nếu tiếp tục phát triển với quy mô kinh tế tuyến tính, nhu cầu sử dụng tài nguyên sẽ tăng 3 lần so với hiện nay, vượt ngoài khả năng cung ứng của trái đất, lượng chất thải sẽ vượt giới hạn sức chịu tải của môi trường. Nếu hành động chậm trễ, chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội quý giá để đảm bảo trái đất có thể sinh sống được và duy trì một hành tinh bền vững cho tất cả trong tương lai. Bà Katrin Westring, trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam, nêu ba vấn đề nổi cộm hiện nay con người đang phải đối mặt.
Ba vấn đề nổi cộm mà hành tinh của chúng ta đang phải đối mặt ngày nay, đó là tình trạng khẩn cấp về khí hậu, ô nhiễm môi trường và suy giảm đa dạng sinh học, đều có chung nguyên nhân gốc rễ là từ sự phụ thuộc của chúng ta vào nhiên liệu hóa thạch, những khoản đầu tư mang tính định hướng ngắn hạn và thiếu sự dự báo.
Phát biểu tại diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi tới diễn đàn thông điệp về tinh thần đoàn kết, chung tay sẻ chia và cùng hành động trong giảm phát thải khí carbon, hướng tới thực hiện thành công mục tiêu phát thải ròng bằng không như cách nhân loại đã cùng nhau ứng phó với đại dịch COVID-19, cũng như nhấn mạnh cơ chế hợp tác giữa các quốc gia cũng như với các tổ chức quốc tế nhằm đẩy mạnh mô hình kinh tế tuần hoàn, nhất là trong chia sẻ kiến thức, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết.
Ngay từ Đại hội 13 thì đã khẳng định cái quyết tâm chính trị này của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Và việc thể chế hóa luật bảo vệ môi trường 2020 đã cho thấy sự chuẩn bị rất là kịp thời và khẩn trương công việc này. Còn hành động trên thực tế trước và trong thời gian qua thì chúng ta đã có rất nhiều cái hành động hết sức cụ thể, triển khai sâu rộng, nó trở thành một chủ trương mang tính hành động với quyết tâm cao.
Tại diễn đàn, gần 20 gian hàng triển lãm trình diễn về khái niệm, cách tiếp cận và các mô hình kinh tế tuần hoàn được giới thiệu đến các đại biểu tham dự.
Phía Trung Quốc vừa thí điểm nhập khẩu trở lại các loại nông sản của Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, Lào Cai với 3 mặt hàng là thanh long, vải thiều và xoài sau thời gian dài tạm ngưng vì dịch COVID-19.
Việc thí điểm này nhằm đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu về công tác phòng chống dịch COVID-19. Toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam đều được phân luồng, kiểm tra y tế, xét nghiệm, test nhanh kháng nguyên nghiêm ngặt để phòng chống dịch COVID-19. Trong ngày thí điểm đầu tiên đã có 2 xe hàng thanh long và vải thiều của Việt Nam được thông quan xuất sang Trung Quốc. Sau khi kiểm tra, nếu đáp ứng được các yêu cầu về phòng dịch COVID-19, phía Trung Quốc sẽ chính thức thực hiện thông quan trở lại các mặt hàng nông sản của Việt Nam qua cửa khẩu Lào Cai. Theo Ban Quản lý Cửa khẩu Lào Cai, mặc dù hiện nay phía Trung Quốc đang thông quan thí điểm các mặt hàng nông sản để đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19, nhưng các doanh nghiệp cần cân nhắc khi đưa nông sản lên Lào Cai để xuất qua biên giới tránh bị thiệt hại. Các doanh nghiệp nên chủ động trao đổi, thỏa thuận với đối tác phía Trung Quốc về quá trình giao nhận hàng hóa. Khi doanh nghiệp nước bạn đã làm thủ tục đăng ký, bảo quản và được Hải quan Trung Quốc chấp thuận thì mới vận chuyển hàng hóa lên cửa khẩu để làm thủ tục thông quan, tránh rủi ro.
Một thông tin đáng chú ý khác trong lĩnh vực nông nghiệp là từ ngày 1 tháng 7 tới, giá thức ăn chăn nuôi tiếp tục tăng thêm 300 đến 400 đồng 1 kg. Đây là lần thứ 6 trong năm nay, tăng thứ 6 trong năm nay. Lý do được các công ty đưa ra cho quyết định tăng giá bán sản phẩm là tình hình giá nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi có chiều hướng tăng trong thời gian vừa qua. Việc giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng đã đẩy người nông dân vốn ở trong tình thế khó khăn sẽ càng khó khăn hơn bởi giá lợn hơi thời gian gần đây không biến động nhiều. Trái ngược với giá thức ăn chăn nuôi, giá thép giảm 4 lần liên tiếp trong tháng 6 và mới đây mỗi tấn thép tiếp tục giảm, đưa giá mặt hàng này về mức từ 15.900.000 đồng đến 17.700.000 đồng một tấn tùy loại.
Cuối tháng 6 này, các doanh nghiệp tiếp tục thông báo giảm giá thép. Theo đó, công ty cổ phần sản xuất thép Việt Đức, công ty thép Hòa Phát, Hưng Yên, thép KOA giảm giá bán trên phạm vi toàn quốc đối với sản phẩm thép cuộn xây dựng và thép cây 150.000 đến 300.000 đồng một tấn, chưa bao gồm thuế VAT. Như vậy, đây là lần giảm thứ 7 liên tiếp của mặt hàng này kể từ ngày 11 tháng 5. Tổng mức giảm khoảng 2.500.000 đồng một tấn, tùy thương hiệu và loại thép. Các lần giảm đã đưa giá mặt hàng này về mức tương đương thời điểm tháng 2. Nguyên nhân giá thép giảm là do giá nguyên liệu đầu vào cho sản xuất thép đã giảm đáng kể. Giá thép thanh vằn, dao, tương lai tại Trung Quốc đã rơi về mức thấp nhất 7 tháng và thép cuộn cá nóng tại Đông Á đang xuống thấp nhất trong 14 tháng. Giá thép giảm mạnh, qua đó giảm áp lực, gánh nặng lên các nhà thầu thi công, cũng giúp nhiều dự án trọng điểm của cả nước có thể đẩy nhanh tiến độ.
Thưa quý vị và các bạn, giá xăng dầu từ đầu năm đến nay liên tiếp tăng cao và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. 40-50% tàu cá trên cả nước phải ngừng hoạt động. Trong khi đó, các doanh nghiệp vận tải khó khăn lại chồng chất khó khăn. Đối với các tài xế công nghệ thì ảnh hưởng đó lại càng rõ nét hơn. Thời gian gần đây, không ít khách hàng sử dụng dịch vụ gọi xe công nghệ cho biết việc đặt xe trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Nguyên nhân được cho là không ít tài xế đã tắt ứng dụng, chuyển nghề vì không chịu nổi giá xăng tăng cao. Phóng sự của phóng viên Hương Giang.
Đi đâu anh?
Tôi em về trong học viện cảnh sát.
Cảnh sát của người á.
Sau gần 10 phút bật ứng dụng Grab mà không tìm được tài xế, anh Lê Văn Trung ở Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội phải đi bộ ra đầu ngõ trực tiếp gọi xe. Thường xuyên di chuyển bằng xe công nghệ, anh Trung cảm nhận rõ tình trạng khó đặt xe thời gian gần đây. Trước kia, nếu chỉ cần mở app trước khi ra khỏi nhà, khóa cửa, xuống sảnh, vừa kịp lúc tài xế đến. Tuy nhiên vài tuần qua, sau không ít lần nhỡ việc vì tài xế hủy chuyến, vị khách này buộc phải lựa chọn phương án khác.
Đi những cái chỗ gần ấy thì nhiều tài xế họ lại không đi, họ toàn tức là bắt giá quả, tức là từ đây đến kia là khoảng bằng lấy tiền.
Anh Ngô Văn Ngọc vừa trực tiếp nhận cuốc xe của khách không thông qua ứng dụng cũng là một tài xế của Grab. Giá xăng tăng cao buộc những người lái xe như anh phải lao ra đường từ sáng sớm đến tối mịt. Ngày làm 12 tiếng liên tục nhưng thu nhập vẫn kém hơn trước. Lý giải về tình trạng khó đặt xe qua app, anh Ngọc cho rằng giá xăng từ đầu năm tăng mười mấy lần, trong khi giá cước và phần trăm chiết khấu về công ty vẫn giữ nguyên. Thu nhập giảm sút, nhiều tài xế như anh đã chọn phương án tắt ứng dụng để bắt khách ngoài hoặc chuyển sang tìm công việc khác phù hợp.
Nếu mà làm chính và nuôi vợ con thì không theo được đâu. Trừ khi ông nào mà kiểu làm ngày làm mười mấy tiếng, nhưng mà mười mấy tiếng bù vào mình làm công việc khác thì nó lại nhàn hơn, chứ chạy Grab làm gì. Vất vả. Cái thứ hai là nhiều người người ta ngại chạy chở người ấy. Người ta chỉ chở đồ ăn này, chở giao hàng này, nó đỡ hại xe.
Thì em có ba cái đồ, mình lấy ở hai điểm nữa, cho anh lấy em nha.
Miệt mài giao hàng cho khách, bất kể trưa nắng, nhiệt độ hầm hập từ mặt đường tỏa ra bỏng rát người. Anh Nguyễn Văn Duy, nhân viên giao hàng của Shopee, phải tính toán cung đường đi nhanh nhất, ngắn nhất và gọi điện hẹn khách nhận hàng đúng giờ, tránh việc đi lại bất công. Anh Duy cho biết, vì tài xế của hãng nghỉ nhiều nên nếu chịu khó làm thì cũng không thiếu đơn hàng. Tuy nhiên cũng bởi thế mà tần suất các shipper phải đi lấy hàng xa địa bàn ngày một tăng. Có những đơn hàng đi xa đến 2 cây số, tiền thu về chỉ được 20.000 đồng. Trừ chiết khấu xăng xe thì chẳng còn lại là bao.
Xăng tăng lên nhiều bạn cũng không chịu được ấy. Ra là cũng nghỉ, đi ra đi lại cũng vất vả lắm. Nhiều công ty nhiều lúc bán đơn lấy đồ 1-2 cây vất vả lắm.
Không chỉ ngoài đường mà trên các hội nhóm của cộng đồng tài xế xe công nghệ như GrabBike, Project, Now hay Bemin, giá xăng, giá cước, giá sinh hoạt và những loại giá khác đều là đề tài được thảo luận nhiều nhất. Nhiều tài xế mong muốn các hãng phải quan tâm nhiều hơn tới lái xe trong bối cảnh khó khăn chung.
Mong muốn là Grab có thể hỗ trợ anh em một chút, giảm bớt phần trăm đi hoặc là có thể có thêm người chính sách thưởng để giúp anh em có thêm được một ít thu nhập bù vào tiền xăng.
Mong công ty với cả khách hàng hiểu cho xế, mỗi bên kiểu trích cho xế thêm một ít để xế có động lực đi làm. Mọi thứ giá cả bây giờ đều rất là tăng, giá ship thì vẫn cứ giữ nguyên.
Thưa quý vị, thưa các bạn, nền tảng công nghệ đã giúp cho các tài xế kết nối được với khách hàng một cách dễ dàng nhất. Bởi vậy mà đã có thời điểm tài xế công nghệ được xem là một nghề hấp dẫn với thời gian linh hoạt và thu nhập cao. Thế nhưng trong thời buổi giá xăng tăng cao hiện nay, nhiều tài xế mất động lực ra đường. Nhiều người đã lựa chọn quay về với chạy xe truyền thống để không bị ràng buộc bởi mức chiết khấu cao và có thể thỏa thuận giá cả hợp lý với khách hàng trong thời buổi vật giá leo thang.
Tiếp theo là một số thông tin thời tiết với phần tổng hợp của biên tập viên Xuân Ninh.
Thưa quý vị, chiều nay nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt tiếp tục diễn ra tại Bắc Bộ và Trung Bộ. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, từ chiều tối và đêm nay ở Bắc Bộ sẽ bắt đầu đón một đợt mưa lớn trên diện rộng, bắt đầu là ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ. Từ đêm mai sẽ mở rộng ra các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa. Đợt mưa lớn này còn có khả năng kéo dài và diễn biến phức tạp trong những ngày đầu tháng 7. Còn trên biển, hiện nay một vùng áp thấp cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 750 km về phía đông đông nam và đang di chuyển chậm theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 5-10 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7 giờ ngày mai, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16 độ vĩ bắc, 116,8 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 600 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh cấp 6 giật cấp 8, từ vị tuyến 14 đến 17 độ vĩ bắc, phía tây kinh tuyến 115 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.
Chuyển sang phần tin quốc tế. Trong bối cảnh Trung Quốc đang đẩy nhanh ảnh hưởng và sự hiện diện tại Thái Bình Dương, Thủ tướng Australia vừa có cuộc điện đàm với Thủ tướng quần đảo Solomon, quốc gia ký thỏa thuận an ninh với Trung Quốc khiến một số nước trong khu vực lo ngại. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
Trả lời phỏng vấn báo chí khi đang ở thủ đô Madrid của Tây Ban Nha tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết các bên đã đề cập diễn đàn các quần đảo Thái Bình Dương sẽ diễn ra trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh các nhà lãnh đạo đã đạt được thỏa thuận về việc Thủ tướng Fiji sẽ đảm bảo diễn đàn các quần đảo Thái Bình Dương sẽ duy trì sự đoàn kết và lớn mạnh. Trong bối cảnh, Trung Quốc đang nỗ lực thuyết phục để đạt được thỏa thuận hợp tác chung với 10 quốc đảo Thái Bình Dương trong nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, nông nghiệp, nghề cá, quản lý dịch bệnh tới đào tạo cảnh sát, an ninh mạng. Sự đoàn kết của các quốc đảo được đặt lên hàng đầu. Chính vì vậy mà Thủ tướng Australia Albanese khẳng định việc diễn đàn các quần đảo Thái Bình Dương duy trì sự đoàn kết là một bước đột phá quan trọng. Thủ tướng Australia cũng cho biết, ông và Thủ tướng Solomon mong muốn trực tiếp tham gia diễn đàn các quần đảo Thái Bình Dương và gặp mặt nhau bên lề diễn đàn này.
Nga đang bị các nước phương Tây gia tăng áp lực chưa từng có vì chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Mọi sức ép về chính trị, kinh tế và quân sự đang đổ dồn lên Moscow từ hai hội nghị thượng đỉnh của nhóm 7 nền công nghiệp hàng đầu thế giới G7 và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO chính thức khai mạc hôm nay. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
Hôm qua, lãnh đạo nhóm G7 đã ra tuyên bố chung về căng thẳng Nga-Ukraine, đồng thời xem xét một gói hành động mới nhằm gia tăng sức ép về mặt chính trị và kinh tế đối với Moscow. Thủ tướng Đức Olaf Scholz và các nhà lãnh đạo G7 cùng nhận định rằng sẽ khó để trở lại mối quan hệ bình thường với Nga sau chiến dịch quân sự đặc biệt mà Moscow tiến hành tại Ukraine.
Với tư cách là G7, chúng tôi đồng ý đánh giá rằng những thay đổi hiện nay sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ quốc tế trong một thời gian rất dài. Đây là lý do tại sao mối quan hệ với Nga không thể trở lại như trước đây. Khi tình hình thay đổi, chúng ta cũng cần thay đổi. Mọi người đều biết rõ điều này.
Theo nguồn tin từ chính phủ Mỹ, G7 sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm mục tiêu vào chuỗi cung ứng ngành công nghiệp quốc phòng của Nga. Áp lực quân sự lên Nga dự kiến sẽ còn tiếp tục gia tăng sau cuộc họp thượng đỉnh NATO tại Madrid, Tây Ban Nha kéo dài trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày hôm nay. Hôm qua, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, Liên minh quân sự có kế hoạch mở rộng quy mô lực lượng phản ứng nhanh lên tới hơn 300.000 binh sĩ, tức tăng hơn 7 lần so với con số 40.000 quân hiện nay.
Tại hội nghị thượng đỉnh, NATO sẽ tăng cường khả năng phòng thủ của mình. Chúng tôi sẽ tăng cường các nhóm tác chiến ở phía đông của Liên minh lên đến cấp lữ đoàn. Chúng tôi sẽ chuyển đổi lực lượng phản ứng của NATO và tăng số lực lượng sẵn sàng chiến đấu lên hơn 300.000.
Ngoài ra, NATO cũng xem xét đơn kết nạp thành viên của hai nước Phần Lan và Thụy Điển nhằm mở rộng khối liên minh quân sự, điều mà Nga không mong muốn. Tuy nhiên, dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan vẫn nhất quyết quan điểm phản đối, bất chấp những cuộc đàm phán giữa các bên đang diễn ra trước hội nghị.
Về thông tin Nga vỡ nợ, do thời gian gia hạn để thanh toán khoảng 100 triệu đô la Mỹ tiền trái phiếu chính phủ hết hạn vào ngày 26 tháng 6, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết Điện Kremlin không đồng tình với cáo buộc này vì khoản thanh toán cần thiết bằng ngoại tệ của Nga đã được thực hiện vào tháng 5. Phóng viên Anh Tú, thường trú tại Liên bang Nga, đưa tin.
Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov nhấn mạnh rằng những cáo buộc về việc vỡ nợ này hoàn toàn không có cơ sở trong trường hợp này vì khoản thanh toán cần thiết bằng ngoại tệ đã được thực hiện vào tháng 5 và công ty tài chính Euroclear giữ lại khoản tiền này không mang đến cho người nhận không còn là vấn đề của Nga. Trước đó, ngày 22 tháng 6, Tổng thống Putin đã ký sắc lệnh về thủ tục tạm thời để thực hiện nghĩa vụ đối với khoản nợ nước ngoài của nhà nước thông qua tài khoản loại Y bằng đồng rúp. Nó sẽ cho phép thanh toán với người thụ hưởng bằng tiền Nga. Và vào ngày 23 tháng 6, Nga đã hoàn thành nghĩa vụ của mình theo các trái phiếu châu Âu lần đầu tiên bằng cách sử dụng cơ chế mới. Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov nhấn mạnh rằng việc sử dụng một cơ chế mới để trả nợ cho các trái phiếu châu Âu không có nghĩa là vỡ nợ đối với nợ nước ngoài. Các chủ nợ không có lý do gì để tin rằng Moscow không thực hiện nghĩa vụ của mình. Nước này buộc phải thanh toán bằng đồng rúp vì các đối tác nước ngoài từ chối thanh toán bằng ngoại tệ.
Hội đồng Liên minh châu Âu đã thông qua quy chế lưu trữ khí đốt. Đây là một bước đi quan trọng nhằm tăng cường an ninh nguồn cung cấp năng lượng cho Liên minh châu Âu. Theo quy định, các cơ sở lưu trữ khí đốt dưới lòng đất trên lãnh thổ của các quốc gia thành viên phải được lấp đầy ít nhất 80% công suất trước khi bắt đầu mùa đông 2022-2023 và đến 90% trước khi bắt đầu giai đoạn mùa đông tiếp theo. Ở cấp độ chung, Liên minh châu Âu sẽ phấn đấu đạt mức lấp đầy 85% tổng công suất các kho chứa khí đốt dưới lòng đất vào năm nay. Trong khi đó, Sri Lanka vừa thông báo tạm ngừng bán mọi loại nhiên liệu trong 2 tuần tới, trừ nhiên liệu phục vụ các dịch vụ thiết yếu, đồng thời kêu gọi đóng cửa một phần các dịch vụ xã hội. Quyết định đưa ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng thấy ở nước này đang ngày một tồi tệ hơn.
Người phát ngôn chính phủ Sri Lanka cho biết lệnh cấm bán nhiên liệu là nhằm tiết kiệm xăng dầu cho các hoạt động khẩn cấp, đồng thời kêu gọi khu vực tư nhân cho phép người lao động làm việc từ xa vì phương tiện giao thông công cộng sẽ phải ngừng hoạt động. Tuần trước, tất cả trường học công lập đã phải đóng cửa và các cơ quan nhà nước vận hành với lượng nhân viên tối thiểu nhằm giảm lưu thông và tiết kiệm xăng dầu. Việc đóng cửa các cơ quan nhà nước lẽ ra sẽ kết thúc trong tuần này, song giờ đã được gia hạn tới ngày 10 tháng 7. Quốc hội nước này cũng quyết định đóng cửa tạm thời vào thứ Năm và thứ Sáu nhằm tránh phải sử dụng xăng dầu không cần thiết. Sri Lanka đang nỗ lực đàm phán với Quỹ tiền tệ quốc tế để có một khoản vay giải quyết khủng hoảng.
Iran xác nhận nối lại đàm phán với Mỹ về khôi phục thỏa thuận hạt nhân. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, hôm nay đoàn đàm phán của nước này đến thủ đô Doha của Qatar để đàm phán về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân mang tên kế hoạch hành động chung toàn diện ký kết giữa các cường quốc và Iran vào năm 2015. Cuộc đàm phán được tiến hành do Liên minh châu Âu thúc đẩy. Trước đó, cuộc đàm phán bắt đầu từ tháng 4 năm ngoái tại Viên Áo nhưng rơi vào bế tắc do Iran và Mỹ có nhiều quan điểm khác biệt. Iran đã đưa ra một số điều kiện, trong đó có yêu cầu Mỹ đưa lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran ra khỏi danh sách tổ chức khủng bố. Tuy vậy, Mỹ từ chối các yêu cầu của Iran và đàm phán rơi vào đình trệ. Đến với thông tin y tế. Số ca mắc COVID-19 đang có chiều hướng tăng mạnh trở lại tại Pháp do khả năng lây lan cực nhanh của biến thể BA.5. Bộ Y tế Pháp đưa ra khuyến cáo người dân cần tuân thủ trở lại các biện pháp phòng ngừa như là đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng. Phóng viên Mạnh Hà, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp, đưa tin.
Theo cơ quan y tế công Pháp, số ca mắc COVID-19 tại Pháp đã tăng nhanh trở lại trong vòng một tuần qua với trung bình khoảng 62.000 trường hợp mỗi ngày, tăng gấp 3 lần so với thời điểm đầu tháng 6. Dịch COVID-19 tăng mạnh trở lại tại Pháp chủ yếu có nguyên nhân từ khả năng lây lan cực nhanh của các biến thể virus mới, nhất là BA.5 khi chiếm 41% tổng số ca mắc mới. Ngoài ra, sự hiệu quả của vaccine ngừa COVID-19 cũng giảm dần theo thời gian khi hơn một nửa dân số Pháp đã tiêm mũi vaccine tăng cường cách đây hơn 6 tháng. Bộ trưởng Y tế Pháp bà Brigitte Bourguignon đã ra khuyến cáo người dân cần tuân thủ trở lại các biện pháp phòng ngừa y tế để tự phòng vệ.
Chúng tôi hiện chưa chủ trương áp đặt trở lại các biện pháp phòng ngừa bắt buộc, nhưng biến thể BA.5 có thể lây lan cực nhanh và cần phải được giám sát chặt chẽ để đưa ra các biện pháp nếu tình thế yêu cầu.
Người đứng đầu ngành y tế Pháp cũng cho biết đang xem xét khả năng mở rộng triển khai tiêm mũi vaccine tăng cường thứ hai cho toàn dân. Thủ tướng Pháp Elisabeth Bock hôm nay dự kiến cũng sẽ nhóm họp với lãnh đạo các cơ quan y tế địa phương để đánh giá tình hình, đồng thời xem xét một dự thảo luật với nội dung áp đặt trở lại kể từ cuối tháng 7 biện pháp kiểm tra giấy thông hành y tế hoặc xét nghiệm COVID-19 tại sân bay và biên giới đối với các công dân từ 12 tuổi trở lên muốn nhập cảnh vào Pháp nhưng chưa tiêm phòng hoặc không đến từ các quốc gia được đánh dấu màu xanh an toàn.
Ít nhất 40 người đã được phát hiện tử vong bên trong một thùng chiếc xe kéo ở thành phố San Antonio thuộc bang Texas, Mỹ ngày hôm qua theo giờ địa phương. Theo một số nguồn tin, ít nhất 40 người di cư không có giấy tờ đã được phát hiện tử vong trong chiếc xe kéo tại thành phố này. Khoảng hơn 12 người đã được nhập viện. Hiện chưa có con số chính thức về số người chết, nhưng theo Hạ nghị sĩ Tony Gonsalves, đại diện bang Texas, 42 người đã tử vong. Đây có thể là một phần của các hoạt động buôn bán người trái phép tại khu vực biên giới giữa Mỹ và Mexico.
Thời sự Tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh,
bình luận sâu,
tương tác đa chiều.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, hôm nay là ngày gia đình Việt Nam. Đây là ngày nhắc nhở chúng ta những giá trị truyền thống quý báu của ông cha ta từ ngàn xưa. Yêu quê hương, yêu đất nước, yêu thương con người, đùm bọc, chở che cho nhau. Để gia đình luôn là điểm tựa vững chắc, mỗi thành viên trong gia đình cần thực hiện các tiêu chí ứng xử cơ bản. Thế nhưng ở một xã hội hiện đại, một trong những khó khăn của các gia đình là làm sao để các thành viên trong gia đình thực sự thấu hiểu, biết lắng nghe nhau. Trong khi các bậc cha mẹ thường phàn nàn, ở giai đoạn thay đổi về tâm sinh lý, con cái không muốn nghe lời bố mẹ, thích chống đối và hay cãi, thì con cái lại cho rằng bố mẹ không hiểu, không thương mình, chỉ biết áp đặt và yêu cầu. Kết quả của sự không thấu hiểu đó là những vướng mắc khó gỡ trong chính tổ ấm của mỗi gia đình. Vậy làm thế nào để bố mẹ và con cái có thể kết nối, thấu hiểu cùng sẻ chia? Phóng viên Thủy Tiên có bài viết Lắng nghe và thấu hiểu, sợi dây liên kết bền vững cho hạnh phúc gia đình.
Khi mà các bạn bè thường trêu chọc có những cái lời lẽ khiến cho em khá là tổn thương. Khi đấy em đã xảy ra những xung đột với bạn bè khá là nhiều, chút bạo lực gì đấy. Khi mà mẹ em biết thì cũng đã có chỉ trích em và nói rằng em quá là bồng bột và chưa suy nghĩ. Em lúc đấy thì cũng buồn vì tại sao mẹ không hiểu mình, tại sao mẹ không hiểu những cái khó khăn mà em gặp phải.
Nhiều lúc là cảm thấy cũng quá lời với con, nhưng mà lúc đấy tức lên rồi thì không kìm được. Và tới với bạn như là giống như là nhiều khi là mình chửi nó xong rồi nó bực lên rồi nó đi luôn.
Những câu nói chua xót, chì chiết, làm tổn thương con cái, những thái độ không đúng mực, Đó là những tình huống không ít gia đình từng gặp, nhất là giai đoạn các con bước sang lứa tuổi thay đổi về tâm sinh lý. Không ít cha mẹ đã lãng quên điều cơ bản nhất để kết nối các thành viên trong gia đình là lắng nghe và thấu hiểu, để chủ động mở lòng, tìm kiếm các phương pháp phù hợp để kết nối với con, giúp con thoải mái chia sẻ những rối ren trong cuộc sống cũng như học tập. Nếu như gia đình anh Trần Anh Tuấn ở đường Minh Khai, Hà Nội lựa chọn giải pháp trải nghiệm các hoạt động thể thao cùng con, thì chị Hoàng Thu Giang ở quận Long Biên, Hà Nội lại có bí quyết khác để khuyến khích con gái sẵn sàng chia sẻ mọi câu chuyện với mẹ.
Tôi nghĩ là cách tốt nhất mà để bố mẹ và con gái gần gũi nhau hơn đó là phải coi con là bạn của mình, phải nói chuyện với con nhiều hơn để nghe con chia sẻ về công việc, học tập, về bạn bè, về sở thích. Còn mình không thể áp đặt được quan điểm của mình lên con, mà mình sẽ cùng con tham gia các hoạt động. Bé trai nhà anh thì nó rất thích bóng đá, thì anh sẽ cùng nó xem những các trận bóng và cùng đi chơi đá bóng. Còn bé gái thì thích các hoạt động về hội họa hoặc là nghệ thuật, thì mình sẽ cùng con đi xem các hoạt động về hội họa và nghệ thuật.
Mình cũng cố gắng là dành cái thời gian để ngồi bên con. Khi mà ngồi ở cái quán cà phê, một cái nơi bạn ấy thích, thì bạn ấy có thể chia sẻ về tình yêu hay chuyện gia đình hay là chuyện học hành. Chứ còn ở nhà thì cũng không nào để mà ngồi để mà tâm sự được. Thỉnh thoảng mình cũng rủ bạn ấy đi nói chuyện với nhau đó, như tâm sự như những người bạn. Thì đó, về xong thấy nó cũng cởi mở ra rất là nhiều.
Theo ông Phan Chí Dũng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đào tạo và nghiên cứu khoa học và công nghệ Chí Dũng, nếu cha mẹ dành thời gian đồng hành cùng con, lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ cùng con, gia đình sẽ tháo gỡ được nhiều mâu thuẫn trong nội bộ. Khi con cái cảm nhận được sự lắng nghe, tin tưởng của cha mẹ, sẽ sẵn sàng sẻ chia những điều khó nói cùng lời khuyên của cha mẹ, con sẽ tự tin giải quyết những khó khăn trong cuộc sống và học tập. Khi sự kết nối giữa cha mẹ và con cái được duy trì trong suốt quá trình trưởng thành của con, thói quen này sẽ giúp con xây dựng một gia đình hạnh phúc trong tương lai.
Tức là nếu như ở văn hóa phương Tây đó, gia đình đó thì phần lớn là chăm sóc thể lý. Rồi khi con cái sau khi trưởng thành khoảng 18 tuổi thì nó tự lo cho đời sống của nó. Nhưng mà ở trong gia đình Á Đông thì chúng ta thấy là nó có nhiều hơn như vậy. Tức là thứ hai, ở gia đình Á Đông là có sự đồng hành về tinh thần nữa. Chúng ta thấy là một cái người con trai sau khi lập gia đình gặp những cái trúc trắc trục trặc thì ai là cái người tư vấn chia sẻ để con nó có thể xử lý các vấn đề trong gia đình của mình thì người bố. Vậy thì làm sao để mà người con trai sau khi lập gia đình nó có thể tâm sự được với bố? Đó là một cái quá trình đồng hành với nhau để con nó lớn lên. Và tương tự như vậy người con gái với mẹ. Ví dụ khác như hoạt động chung như là tín ngưỡng tôn giáo, như là đi chùa chiền với nhau, và những cái ngày rằm, những ngày lễ thì gia đình cùng nhau thực hiện những cái hoạt động như vậy, cái khoảng thời gian để mà vun bồi hạnh phúc ở trong gia đình của mình.
Dành thời gian cho những bữa ăn gia đình để cả nhà cùng quây quần bên nhau, tạo không khí ấm áp, giúp mỗi người cảm nhận được những phút giây bình an. Dành nhiều thời gian nói chuyện cùng nhau để cha mẹ và con cái giải bày tâm tư, nguyện vọng, để không chỉ hiểu nhau hơn mà còn giúp nhau giải quyết khó khăn, vướng mắc. Đó là sợi dây kết nối vô hình nhưng bền chặt giúp các thành viên trong gia đình không ngừng yêu thương và tôn trọng lẫn nhau.
Nhân ngày Gia đình Việt Nam, xin kính chúc các gia đình luôn tràn đầy hạnh phúc và yêu thương. Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
Trang tin đầu tư tài chính.
Thưa quý vị và các bạn, giá vàng quốc tế sáng nay lao dốc cho dù đồng đô la Mỹ tiếp tục trừng lại và nền kinh tế Mỹ phát tín hiệu tích cực. Giá vàng giao ngay ở ngưỡng 1823,3 đô la Mỹ một ounce, giảm 2,7 đô la Mỹ một ounce so với đêm qua. Trên thị trường trong nước, giá vàng SJC niêm yết ở mức mua vào là 67.850.000 đồng một lượng và bán ra là 68.600.000 đồng một lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng ròng Thăng Long ở mức mua vào là 53.770.000 đồng một lượng và bán ra là 54.470.000 đồng một lượng.
Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay giảm nhẹ ở mức 23.102 đồng đổi một đô la Mỹ. Trên thị trường chứng khoán, bước vào phiên giao dịch sáng nay, thị trường sớm rung lắc giằng co quanh tham chiếu và có thời điểm mất mốc 1.200 điểm do áp lực phân hóa cao ở nhóm blue chip, dù rằng sắc xanh vẫn có phần chiếm ưu thế trên bảng điện tử. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.207,64 điểm, HNX Index đạt 282,15 điểm.
Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia kinh tế, diễn biến đáng chú ý trên thị trường bất động sản từ nay đến cuối năm là hai hoạt động chính. Đó là tăng kết nối cung cầu với phân khúc nhà ở chung cư phục vụ nhu cầu ở thực của người dân và các chủ đầu tư đẩy mạnh tái cơ cấu đầu tư theo hướng tập trung vào các dự án có khả năng hoàn thành với mức giá phù hợp với nhu cầu của thị trường. Theo đó, vai trò kết nối của lực lượng môi giới bất động sản trong lĩnh vực này sẽ góp phần minh bạch thị trường và tăng thanh khoản. Phóng viên Hà Nho phân tích.
Theo thống kê từ Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, hiện bất động sản là ngành kinh tế trực tiếp đóng góp 15% tỷ trọng vào GDP của quốc gia, cùng với sức lan tỏa tới 40 ngành nghề chủ chốt của nền kinh tế như xây dựng, ngân hàng, tài chính, chứng khoán, bảo hiểm, du lịch, nông nghiệp. Trong đó, Hội môi giới Bất động sản Việt Nam đóng vai trò quan trọng với các hoạt động kết nối cung cầu, tăng thanh khoản trên thị trường. Cụ thể, đây là lực lượng kết nối thực hiện hàng triệu giao dịch mỗi năm với giá trị hàng triệu tỷ đồng, mang lại hiệu quả kinh tế tối ưu cho tài sản bất động sản và lợi nhuận bền vững cho mỗi cá nhân doanh nghiệp. Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết, tới đây, các chương trình hành động thiết thực với thị trường sẽ được đầu tư xây dựng, trong đó đáng chú ý là việc xây dựng bộ chỉ số năng lực cạnh tranh dành cho các doanh nghiệp bất động sản. Đây là cơ sở để Hội môi giới Bất động sản Việt Nam tiếp tục tăng kết nối, tăng thanh khoản cho thị trường đối với các phân khúc bất động sản phục vụ hai nhu cầu thiết yếu của người dân, đó là để đầu tư và để ở.
Vai trò kết nối giữa người bán và người mua, kết nối giữa các dự án bất động sản, công trường, các đơn vị sản xuất, cung cấp sản phẩm với người tiêu dùng, với các nhà đầu tư. Cái giá trị rất lớn, triệu tỷ đồng đã được giao dịch thành công qua các vai trò của người làm môi giới, giúp cho cái sự phát triển kinh tế. Vì chúng ta biết vai trò của thị trường bất động sản quan trọng đối với nền kinh tế, đóng góp cho GDP quốc gia khoảng 15% và nó làm lan tỏa 40 ngành nghề, tạo ra rất nhiều lao động, hàng triệu lao động thông qua ngành này.
Nhằm khắc phục những bất cập trên thị trường bất động sản vừa qua như tình trạng tranh tối tranh sáng, bán những sản phẩm chưa hoàn thiện gây thiệt hại cho người mua nhà. Tới đây, Hội môi giới Bất động sản Việt Nam với việc xây dựng bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp chính là hoạt động thanh lọc thị trường một cách hiệu quả, đồng thời tổ chức hỗ trợ các doanh nghiệp hội viên trong Hội môi giới Bất động sản Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả vận hành. Mục tiêu để tăng kết nối giữa các chủ đầu tư với người sử dụng các sản phẩm bất động sản cuối cùng trên thị trường là các khách hàng một cách trực tiếp hiệu quả. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Bất động sản Thủ đô GCLen phân tích.
Giờ đến cuối năm, nhất là cái phân khúc chung cư, những nhu cầu thật ấy tăng trưởng rất là mạnh và giá hiện tại tăng khá, tăng từ 5 đến 10-15%, có thể là khởi sắc rất là tốt. Bởi vì hiện tại cái lượng cung ở trên thị trường ấy hạn chế tháng 7 và đến dịp gần cuối năm thanh khoản cho chung cư tôi nghĩ là tăng trưởng rất mạnh. Còn với phần phân khúc đất nền hoặc khu đô thị thì sau một thời gian tăng trưởng nóng, chắc nó sẽ chững lại. Vì đấy nhu cầu nó cũng chưa phải thiết yếu. Những thành phố lớn như Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh thì nhu cầu chung cư luôn luôn nhiều người quan tâm.
Là đại diện của cộng đồng môi giới bất động sản Việt Nam, theo kế hoạch, tới đây, Hội môi giới bất động sản Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn chỉnh bộ quy tắc đạo đức, ứng xử nghề môi giới bất động sản, làm việc với các cơ sở đào tạo để đưa nội dung này vào chương trình đào tạo nghề. Hội môi giới công bố danh sách những doanh nghiệp cá nhân và những dự án xuất sắc hàng năm là cơ sở tạo môi trường cho lực lượng môi giới và các doanh nghiệp trong lĩnh vực này hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, góp phần tăng kết nối cung cầu trên thị trường, phục vụ tốt nhất nhu cầu đầu tư và nhu cầu của người dân để ở. Đó cũng chính là cách thức giúp thị trường bất động sản hoạt động ngày một minh bạch, hiệu quả.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua câu lạc bộ Viettel đã có chiến thắng 1-0 trước đại diện Campuchia là Phnom Penh Crown trong lượt trận thứ 2 bảng AFC Cup 2022 diễn ra trên sân vận động Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi cầu thủ Duy Thường ngay ở phút thứ 9. Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, trợ lý huấn luyện viên Đặng Thanh Phương chia sẻ:
"Nay tôi nghĩ là cầu thủ chúng tôi cũng thi đấu rất là nỗ lực, trận đấu cũng khá là khó khăn. Quan trọng nhất là cả đội đã thi đấu cùng với nhau và vượt qua. Và kết quả cuối cùng là chúng tôi giành chiến thắng. Tất nhiên là chúng tôi cũng muốn thắng hơn nữa, nhưng mà trận đấu nó cũng diễn ra không như mong muốn của chúng tôi. Như tôi đã nói thì quan trọng là các cầu thủ đã rất là nỗ lực và chúng tôi giành chiến thắng là một cách rất xứng đáng."
Theo quy định của giải đấu, huấn luyện viên trưởng Beji Won phải thực hiện biện pháp cách ly do dương tính với COVID-19. Trợ lý Đặng Thanh Phương cho biết thêm:
"Nhìn sức khỏe của huấn luyện viên trưởng của tôi thì cũng không có gì là nguy hiểm cả, vẫn ổn định. Chỉ có cái là vì theo quy định cho nên là có những cái biện pháp cách ly. trước trận đấu thì ban huấn luyện chúng tôi cũng như ông huấn luyện viên trưởng đã chuẩn bị rất là kỹ mọi thứ, gần như là những gì mà diễn ra thì theo đúng những cái mà ông ấy đã chuẩn bị. Tôi nghĩ là cái kết quả này là một cái điều rất là tốt cho cả đội cũng như cho cá nhân huấn luyện viên trưởng.
Cũng trong chiều qua, Hungar United của Singapore đã vượt qua Young Elephant của Lào với tỷ số 3-1, cùng được 6 điểm như Viettel nhưng xếp sau đội chủ nhà của bảng Y do kém hiệu số bàn thắng thua. Kết thúc 4 tuần tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, tối qua, đội tuyển bóng đá nữ quốc gia lên đường sang Pháp tập huấn ngắn ngày trước khi bước vào tham dự giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2022, dự kiến sẽ diễn ra tại Philippines vào đầu tháng 7. Huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung cho biết đội đã có 2 tuần rèn thể lực và 2 tuần chuẩn bị chuyên môn. Cho đến lúc này, việc chuẩn bị cơ bản đảm bảo và tương đối hoàn chỉnh. Cũng vào chiều qua, đội tuyển U19 Việt Nam có buổi tập cuối cùng trên sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Dưới thời tiết nắng nóng lên đến 36-37 độ, các cầu thủ vẫn thể hiện quyết tâm lớn. Theo kế hoạch, hôm nay toàn đội sẽ lên đường sang Indonesia để chuẩn bị tham dự giải U19 Đông Nam Á 2022. Đoàn quân của huấn luyện viên Đinh Thế Nam sẽ có khoảng 3 ngày làm quen và tập luyện trước khi có trận mở màn gặp đội chủ nhà U19 Indonesia vào ngày 2 tháng 7. Lượt trận thứ 7 vòng chung kết giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2022 sẽ khởi tranh chiều nay tại nhà thi đấu tỉnh Lâm Đồng. Trận đấu mở màn sẽ là cuộc so tài giữa câu lạc bộ Hưng Gia Khang Đắk Lắk và Savinex Khánh Hòa. Khác với hình ảnh non trẻ thể hiện trong 2 mùa bóng gần đây, năm nay Hưng Gia Khang Đắk Lắk đang cho thấy sự trưởng thành hơn và khao khát mạnh mẽ hơn. Chính vì vậy, trong cuộc đọ sức chiều nay, chắc chắn thầy trò huấn luyện viên Trần Ngọc Công đang hướng đến chiến thắng thứ 3 ở mùa giải để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Huấn luyện viên Trần Ngọc Công của câu lạc bộ Hưng Gia Khang Đắk Lắk cho biết.
Chặng đường phía trước còn rất là dài, chúng tôi cải thiện về rất là nhiều, muốn thoát ra những cái vỏ bọc non trẻ và muốn các cầu thủ thực sự gọi là chơi futsal và chơi bóng một cách gọi là đỉnh cao của futsal. Nếu câu chuyện đó thì rất là mơ hồ, nhưng mà thực sự ai cũng có khát khao, ai cũng có ước mơ và cống hiến. Tôi đang muốn hiện thực hóa đội bóng Hưng Gia Khang Đắk Lắk đi lên.
Ở cặp đấu còn lại, đương kim vô địch Thái Sơn Nam sẽ chạm trán đối thủ không dễ chơi là Sài Gòn FC. Mục tiêu của Thái Sơn Nam là giành trọn vẹn 3 điểm để tăng tốc cho cuộc đua tới ngôi vô địch. Dù trước đó, huấn luyện viên Phạm Minh Giang thừa nhận đội bóng của mình chưa có được trạng thái thi đấu tốt nhất.
Cái mà tôi không hài lòng là cái sự mà tỉnh táo, tự tin trong cái việc mà phản công cũng như là tấn công. Thì những cái điều đó mình không tỉnh táo thì mình dẫn đến một đường truyền hư hoặc một đường truyền không tốt, và mình không tỉnh táo thì mình sẽ sút nó sẽ ra ngoài rất là nhiều. Đó là cái mà vấn đề đội Thái Nam gặp phải.
Trên bảng xếp hạng hiện tại, Thái Sơn Nam và Sài Gòn FC chỉ hơn kém nhau đúng một điểm. Do đó, cuộc so tài này được dự báo sẽ gay cấn và hấp dẫn. Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic đã có khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vương Wimbledon bằng chiến thắng 6-3, 3-6, 6-3 và 6-4 trước Won Sun-woo. Chiến thắng này không chỉ đưa Novak Djokovic thẳng tiến vào vòng 2 mà còn giúp anh trở thành tay vợt đầu tiên trong lịch sử giành chiến thắng 80 trận ở cả 4 giải Grand Slam. Tại vòng 2, nhà đương kim vô địch sẽ chạm trán Thanasi Kokkinakis, tay vợt lần đầu tiên vượt qua vòng 1 ở Wimbledon.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng Lai Châu Điện Biên chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, riêng Lai Châu Điện Biên cao nhất 30 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi và trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 39, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4 đến cấp 5, từ ngày mai gió giảm dần. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4 đến cấp 5, từ ngày mai gió giảm dần. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Tây cấp 4 đến cấp 5, phía Nam từ ngày mai có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Riêng phía Đông có gió mạnh cấp 5, từ gần sáng mai tăng lên cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết, ít phút còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Đồng chủ trì tọa đàm lập pháp giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Hungary về chủ đề hoàn thiện khung pháp lý về giảm phát thải khí nhà kính, năng lượng tái tạo và kinh tế xanh. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục hành động nhanh chóng, mạnh mẽ và toàn diện trong chuyển đổi năng lượng xanh, năng lượng tái tạo và phát triển hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu. Việt Nam coi đây là cơ hội để thúc đẩy mô hình phát triển theo hướng xanh, tuần hoàn, carbon thấp và bền vững. Giá thép xây dựng giảm lần thứ 7 liên tiếp trong 2 tháng qua, giúp các nhà thầu xây dựng các công trình trọng điểm giảm gánh nặng và áp lực chi phí, qua đó có thể thúc đẩy nhanh tiến độ thi công. Áp lực quân sự lên Nga dự kiến sẽ còn gia tăng hơn nữa sau cuộc họp thượng đỉnh NATO tại Madrid, Tây Ban Nha, khi liên minh quân sự mở rộng quy mô lực lượng phản ứng nhanh lên tới hơn 300.000 binh sĩ, tức tăng hơn 7 lần so với hiện nay. NATO dự tính xây dựng và đặt các kho dự trữ vũ khí xa hơn gần mặt trận phía đông và dự kiến hoàn tất việc này trong năm tới. Sri Lanka quyết định ngừng bán nhiên liệu và đóng cửa một phần các dịch vụ công thiết yếu trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng thấy ở nước này đang ngày một tồi tệ hơn. Từ cuối năm ngoái, nước này thậm chí không còn đủ ngoại tệ để chi trả cho việc nhập khẩu các nhu yếu phẩm. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng, Thanh Trường, Thu Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Tạ Thị Tre, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.